Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chỉ còn có 4-5 ngày nữa mà thôi là chúng ta đến đại lễ Giáng sinh rồi, và bây giờ phe Cộng Hòa đã đưa ra dự luật cải cách thuế thì nói rằng là sẽ tiết kiệm được nhiều tiền thuế cho hơn cho người dân. Thì đây cũng là một tin vui, nhưng mà phải đợi đến khi thực hiện được rồi hẳn nói, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy rồi, có người nói hay là sẽ tốt, có người sẽ nói là sẽ xấu. Nhưng mà đúng như vậy, phe Cộng Hòa tại Thượng viện đã thông qua dự luật ngân sách rồi, và họ đã làm việc rất là khuya tối hôm qua. Và đây là một cái kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, mà ông nói sẽ là cắt giảm và cải cách thuế trên một cái diện rộng. Và theo một cái thông báo sau cái cuộc biểu quyết thì tòa Bạch Ốc đã nói rằng nghị quyết này tạo ra một lối đi để mà cởi trói tiềm năng của nền kinh tế Mỹ thông qua cái việc cải cách và cắt giảm thuế. Như vậy sẽ đơn giản hóa bộ luật thuế vụ rất phức tạp, giảm bớt cái gánh nặng tài chính của các gia đình trên khắp nước và giúp cho các doanh nghiệp Mỹ tăng thêm khả năng cạnh tranh trên toàn cầu. Đó là cái thông cáo nói như vậy. Và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đang bị áp lực phải chấp thuận biện pháp cắt giảm thuế trước các cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới. Và sau khi thất bại thì không thông qua được nỗ lực được ông Trump hậu thuẫn để hủy bỏ cái luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, thường được biết đến dưới cái tên là Obamacare. Thượng nghị sĩ Ron Paul là đại diện cho tiểu bang Kentucky, là đảng viên của đảng Cộng Hòa duy nhất biểu quyết chống cái dự luật mà cải cách thuế. Ông nói rằng cái biện pháp này quá tốn kém và nó từ bỏ cái mục tiêu của đảng Cộng Hòa là hủy bỏ cái luật Obamacare. Còn thủ lãnh của khối đa số tại Thượng viện là McConnell nói rằng đêm hôm nay họ đã hoàn tất cái bước đầu tiên hướng tới việc thay đổi bộ luật thuế vụ vô hiệu quả của họ bằng cách là thông qua một ngân sách toàn diện có cái trách nhiệm về mặt tài chính sẽ giúp đặt chính quyền liên bang trên con đường tiến đến cái sự cân bằng của ngân sách. Và dự luật này có thể là tăng cái mức mà thâm hụt ngân sách thêm 1.5 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới để có thể trang trải những cái khoản thuế được cắt giảm. Còn đảng Dân Chủ thì mạnh mẽ chỉ trích cái dự luật này và nói rằng nó chỉ có lợi cho những cá nhân lắm tiền và các tập đoàn, công ty, các doanh nghiệp giàu có. Thành ra bên chống hoặc bên không. Còn cái việc mà này thì chúng ta chờ xem, nhưng mà Dân Chủ dĩ nhiên là họ chống đối ghê lắm, và Thượng viện và Hạ viện đạt được thỏa thuận về việc mà nghị quyết ngân sách cho năm tài chánh mới, thì các thành viên đảng Cộng Hòa mới có thể đặt mục tiêu là thi hành cái dự luật thuế đó, Quang Hưng.
Vâng, cái đạo luật thuế này chắc chắn sẽ được thông qua bởi vì họ đã bỏ phiếu tại Hạ viện vào ngày hôm qua với cái số phiếu thuận là 227, chống là 203. Như vậy là họ có cái số phận cao hơn cả 24 lá phiếu. Hiện nay chỉ còn có 3 cái điều khoản rất nhỏ mà người ta nghĩ không có phải là quan trọng. Bởi vì 3 cái điều khoản nằm trong cái đạo luật này mà Hạ viện sẽ bỏ phiếu thì nó lại có vẻ là không có phù hợp với lại cái đạo luật mà phía bên Thượng viện đã bỏ phiếu. Hầu như toàn bộ đảng Cộng Hòa, các thành viên của Cộng Hòa đều bỏ phiếu thuận, và toàn bộ các thành viên của đảng Dân Chủ bỏ phiếu chống về cái đạo luật này. Sáng sớm ngày hôm nay thì các thành viên của đảng Cộng Hòa là họ vẽ lại, viết lại cái đạo luật để mà phù hợp với lại cái phiên bản của Thượng viện đã được thông qua vào ngày hôm qua. Và Tổng thống Donald Trump đã khen ngợi tất cả các nhà làm luật, và đây được xem là một trong những cái chiến thắng lớn đối với lại Tổng thống Donald Trump trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông về luật pháp. Tối khuya ngày hôm qua, giống như là quý vị đã nghe chị Thu Nga có nói, là các thượng nghị sĩ đã làm việc cật lực để mà thông qua cái đạo luật này. 51 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Đây là 51 lá phiếu của đảng Cộng Hòa. Đó là chưa tính nếu mà trong trường hợp có bất cứ một cái vị nào bỏ phiếu chống thì ông phó tổng thống Pence có thể là cái người sẽ bỏ phiếu nếu mà trong trường hợp mà tương đương với nhau. Ngay trong cái phòng phiếu mà ngày hôm qua thì các vị thượng nghị sĩ là họ phản đối dữ dội của đảng Dân Chủ. Họ la lớn nói là giết cái đạo luật đó đi, đừng có giết chúng tôi. Ngay sau đó thì ông phó tổng thống Mike Pence đã nhiều lần lên tiếng là yêu cầu họ phải im lặng. Và sau khi đã thông qua cái đạo luật này thì các thành viên của đảng Cộng Hòa họ vui mừng. Trong đó có ông Bộ trưởng Tài chánh là ông Steve Mnuchin. Riêng về ông lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc đảng Cộng Hòa Kentucky thì có nói rằng là người Mỹ sẽ phản ứng tích cực đối với cái đạo luật này. Thì sáng sớm ngày hôm nay đó là phía bên Hạ viện đó là họ dự trù là sẽ bỏ phiếu cuối cùng trong cái đạo luật này vào chiều ngày hôm nay hoặc là trưa ngày hôm nay. Phía bên đảng Cộng Hòa thì họ cho biết rằng là cái đạo luật này nếu được thông qua rồi đó thì tiền sẽ vào túi người dân nhiều hơn và đặc biệt đó là công ăn việc làm sẽ nhiều hơn. Bởi vì cái lý do là họ giảm thuế rất là mạnh đối với là các công ty. Các công ty lớn của Hoa Kỳ thì nếu mà họ làm ăn lớn thì họ sẽ tiếp tục mua thêm những cái dụng cụ hoặc là thu nhận thêm các nhân viên. Và có một cái điều đó là những người giàu có là những cái thành phần được giảm thuế mạnh trong cái gói cải tổ thuế của Hoa Kỳ lần này đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, về vấn đề cải cách thuế lần này đó thì được xem như là đợt cải cách thuế lớn nhất trong vòng hơn 30 năm qua. Và nếu được lưỡng viện thông qua thì Tổng thống Trump có thể ký thành luật sớm nhất là ngày hôm nay. Hạ viện đã thông qua một cuộc biểu quyết với tỷ lệ là 227 phiếu thuận và 203 phiếu chống. Và dự luật này gần như chắc chắn sẽ được thông qua tại Thượng viện, khi mà Thượng viện đã do phe Cộng hòa kiểm soát mặc dù tỷ lệ mong manh 51-48. Và điều đó cho thấy rằng là phe Cộng hòa đã quyết tâm để mà có thể gượng dậy sau khi những nỗ lực của họ, thí dụ như là bãi bỏ chương trình Obamacare, cũng như là hy vọng cải cách thuế dường như bị lu mờ đi trong thời gian vừa qua do những màn đấu đá nội bộ. Thì đi vào chi tiết hơn, kế hoạch cải cách thuế lần này, như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga cũng đã trình bày, sẽ giảm thuế cho các đại công ty và những người đóng thuế giàu có, đồng thời cũng cắt giảm thuế tạm thời cho một số gia đình và cá nhân. Dự luật lần này bãi bỏ một phần của hệ thống y tế Obamacare, cho phép khoan dầu tại những khu bảo tồn giả sinh quốc gia Bắc Cực ở bang Alaska. Và đó chỉ là một trong số những thay đổi nhỏ bổ sung vào dự luật để giành đủ sự ủng hộ để thông qua. Theo phe Cộng hòa cho biết, gói cải tổ thuế lần này sẽ thúc đẩy nền kinh tế, tăng trưởng công ăn việc làm. Và đây được xem như là mấu chốt để duy trì thế đa số của họ trong Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử vào giữa nhiệm kỳ là khoảng tháng 11 năm sau. Phe Dân Chủ thì phản đối và cho rằng dự luật này sẽ nới rộng cách biệt giàu nghèo của nước Mỹ khi thêm khoảng là 1.5 ngàn tỷ Mỹ Kim vào khối nợ quốc gia vốn đã ở mức 20 ngàn tỷ trong 10 năm tới. Và mặc dù phe Cộng hòa cũng như chính Tổng thống Trump cũng ca ngợi dự luật này sẽ làm lợi cho tầng lớp trung lưu tại Hoa Kỳ, song khoảng 23% các khoản thuế cắt giảm là dành cho tầng lớp trung lưu. Và theo như một số phân tích cho biết, thì trong năm 2019, thì tầng lớp trung lưu sẽ được giảm khoảng 61 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, chính tầng lớp này sẽ thấy tiền thuế của mình nhìn chung sẽ tăng lên cỡ sau một thập niên. Thì bây giờ phe nào cũng có ý kiến riêng của mình, và có người chống, có người ủng hộ. Tuy nhiên chúng ta phải đợi khi nó đi thành luật và đi vào chi tiết cũng như những thời gian sau để thấy được xem đây là một thắng lợi hay là một thất bại nữa của Tổng thống Trump. Nhưng mà nhắc đến ông Trump thì thật sự ổng buồn lòng lắm, tại vì làm cái gì tốt hay xấu cũng đều bị chê trách hết đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, đã nói thì là thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét thì bồ hòn hồi cũng ngọt, nhưng mà đúng như vậy. Và cái việc mà ông đang đối đầu nữa là cũng đang bị người ta nhòm ngó nhiều lắm, đó là về cái anh Bắc Hàn. Tại bây giờ Bắc Hàn rồi có một cái tin rất là giật gân, nói rằng Bắc Hàn bị nghi là tìm cách đưa cái vi khuẩn bệnh than, khi mà họ phóng họ tiễn như vậy thì có cái họ bỏ cái vi khuẩn vào ở trong đó. Và đây là báo Nhật đưa tin là Bắc Hàn có thể là phát triển cái vũ khí như thế. Và Bắc Hàn đang tiến hành những cái cuộc thử nghiệm nhằm nghiên cứu khả năng sống sót của vi khuẩn bệnh than ở cái điều kiện áp suất và nhiệt độ cao khi mà hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, viết tắt là ICBM đó, trở lại bầu khí quyển. Và đây là cái nguồn tin mà tình báo của Nam Hàn cho biết là Bắc Hàn muốn đưa cái vi khuẩn bệnh than này vào trong cái hỏa tiễn có thể do các ICBM mà họ phát triển chưa có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ của Hoa Kỳ, nhưng mà họ cứ nhấp nha nhấp nhổm là họ dội hoài. Và trước đó, chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ được công bố vào ngày 18 tháng 12 cũng cáo buộc là Bắc Hàn đang phát triển vũ khí hóa học, hóa và sinh học là có thể đe dọa đến cái sự an toàn của Mỹ. Và theo báo cáo của Trung tâm Belfer là thuộc trường hành chính Kennedy, Đại học Harvard hồi cuối tháng 10, thì Bắc Hàn hiện là được có là, họ coi rằng như là Bắc Hàn có loại, có 13 loại vi khuẩn, trong đó có loại mà gây ra cái ngộ độc thịt, dịch tả, đậu mùa và bệnh than. Và cái phương tiện mà lan truyền có thể bao gồm các hỏa tiễn, máy bay, thiết bị bay không có người lái, bình xịt. Và báo cáo cũng cho rằng Bắc Hàn có thể sử dụng người trung gian truyền bệnh khi nước này có 200.000 thành viên lực lượng đặc nhiệm. Thì đó là cái điều mà dễ sợ vô cùng. Và Mỹ cũng tố cáo là Bắc Hàn gây ra cuộc tấn công mạng toàn cầu. Cái anh Kim Trong Ủa này không có nhiều người im đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có bản tin nói về cái việc mà bây giờ đó thì phía bên Bắc Triều Tiên với cái hành động của họ, thì Tổng thống Donald Trump cũng rất là khó để mà có đối xử khi mà phía bên Trung Cộng cũng như là phía bên Liên Xô là cái nước sẵn sàng có thể chống lại bất cứ một cái hành động nào, nhất là hành động chiến tranh đối với lại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trở lại Hoa Kỳ thì các nhà điều tra của chính phủ liên bang về cái vụ mà xe lửa Amtrak đã chật đường rầy gây ra tai nạn. Và họ muốn xác định xem coi là cái chiếc xe lửa này lý do tại sao trong cái đoạn đường đó chỉ có cho phép 30 dặm một giờ mà họ lái nhanh tới cả gấp đôi như vậy. Và khi tới cái đoạn cua thì chiếc xe lửa này đã bị chật đường rầy, gây thiệt mạng cho 3 người và hơn 10 người khác đã bị thương. Vào cái buổi điều tra sơ khởi thì người ta thấy là có một nhân viên đang huấn luyện có mặt ở trong cái cabin với lại nhân viên cơ khí, tức là cái người lái cái chiếc xe lửa đó trong cái lúc mà cái chiếc xe lửa bị chật đường rầy. Và người ta cho thấy là cái thắng của nó cũng đã tự động hãm cái chiếc xe lửa lại, và nó cũng tự động được cho phép là cái chiếc xe lửa đã dừng lại đúng vào cái lúc mà nó gây ra tai nạn. Một nhân viên của chính phủ liên bang điều tra trong cái vụ này thì người ta nghi ngờ là cái nhân viên cơ khí đã bị chi trí bởi cái sự có mặt của một nhân viên đang huấn luyện tại đó, trong cái tòa hàng mà ông đang điều khiển cái chiếc xe lửa. Và nhân viên điều tra này cũng hiện nay đang tìm hiểu xem coi là nhân viên cơ khí lái cái chiếc xe lửa đó có bị mất phương hướng hoặc là mất cái tình hình lúc bấy giờ hay chăng. Thì các nhân viên điều tra là họ cũng xác định là cái loại kỹ thuật tự động hãm hoặc là ngưng cái chiếc xe lửa nó cũng đã được sử dụng. Tuy nhiên thì các nhà lầm luật thì họ nói rằng là sau cái vụ tai nạn xảy ra cách đây vài năm thì chính phủ liên bang họ cũng yêu cầu là tất cả những cái loại xe lửa hoặc là xe điện đó là cần phải gắn một cái loại kỹ thuật mới để mà có thể hãm hoặc là thắng cái chiếc xe lửa lại. Ngày hôm cái gây ra tai nạn đó thì cái chiếc xe lửa này Amtrak này nó lái tới 80 dặm một giờ. Trong khi đó thì cái đoạn cua này chỉ có cho phép 30 dặm một giờ mà thôi, tức là vào khoảng 48 cây số một giờ. Không hiểu lý do tại sao mà nhân viên cơ khí lại không có phát giác ra được rằng là cái chiếc xe lửa nó chạy nhanh đến như vậy mà ông lại không có biết. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, về cái vụ này thì các cơ quan điều tra đang tiến hành những công tác để mà tìm kiếm cũng như rằng là tìm hiểu xem tại sao chiếc xe lửa này chạy với vận tốc gần như là gấp 3 vận tốc cho phép. Và các cơ quan điều tra cũng đang lấy ra những cái mẫu, những cái máy quay giám sát ở trong buồng lái của chiếc xe lửa vốn đã bị hư hại rất nặng trong tai nạn, và đang tìm cách đưa về phòng thí nghiệm ở Washington để các nhà điều tra tìm cách lấy ra những hình ảnh liên quan đến những khoảnh khắc cuối cùng trước khi vụ tai nạn xảy ra. Và theo như các chuyên gia đường sắt cho rằng là hệ thống an toàn như là cái hệ thống mà anh Quang Hưng đã nói, nó cho phép tự động hãm lại hoặc là dừng lại một khi tốc độ vượt quá mức cho phép. Nhưng khi tai nạn xảy ra thì hệ thống này đã không được khởi động, nên vì thế nó đã diễn ra tai nạn đáng tiếc, và người ta vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi tại sao tai nạn tàu lửa, tàu hỏa lại liên tục xảy ra như vậy. Thưa quý vị, một phần tin cũng khá nóng liên quan đến thế giới, đó là liên quan đến trường hợp Jerusalem. Thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc G193 thành viên trong ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn đặc biệt theo yêu cầu của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo liên quan đến quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc cho hay Đại hội đồng sẽ bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết kêu gọi rút lại lời tuyên bố của ông Trump. Và lời kêu gọi này từ hôm đầu tuần đã bị Hoa Kỳ phủ quyết tại Hội đồng Bảo an G15 thành viên. Đại sứ của Palestine trong ngày 18 tháng 12 vừa qua cho biết rằng là ông hy vọng nghị quyết sẽ được sự ủng hộ của các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, theo như là tình hình hiện tại thì phải chờ xem thử xem là cuộc bỏ phiếu trong ngày mai sẽ diễn ra như thế nào. Thì tới nay đã có 10 cuộc họp kể từ năm 1950 đó, thì theo một nghị quyết có thể kêu gọi Đại hội đồng triệu tập một kỳ họp khẩn cấp để mà đưa ra một vấn đề, cũng như rằng là bàn thảo xem có nên chấp nhận vấn đề đó hay không. Thì tính đến ngày hôm nay thì đã có 10 cuộc họp như vậy diễn ra, và lần cuối cùng diễn ra vào năm 2009 để bàn về khu vực phía đông của Jerusalem vốn bị Do Thái chiếm đóng và được người Palestine xem là lãnh thổ của mình. Tổng thống Trump thì tự cũng xin nhắc lại rằng là sau nhiều năm chính sách Hoa Kỳ đã không công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái, thì trong tháng này Tổng thống Trump đã thay đổi một cách đột ngột và quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái, và đồng thời cũng đã quyết định là chuyển đại sứ quán về lại Jerusalem. Điều đó khiến cho cộng đồng Ả Rập cũng như là người Palestine rất là phẫn nộ và gây lo ngại cho các đồng minh phương Tây của Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley trong ngày 18 tháng 12 đã tuyên bố phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an để bảo vệ chủ quyền của Hoa Kỳ, và cho rằng là việc Hoa Kỳ quyết định dời đại sứ ở quán của mình từ Tel Aviv về Jerusalem là một quyết định mang tính cá nhân. Và quyết định này theo luật pháp đã được công nhận từ lâu, nhưng các chính quyền của các tổng thống trước đây đều đã nhiều lần từ bỏ hoặc là trì hoãn nó. Và Israel thì xem Jerusalem là thủ đô của mình và muốn các nước đặt sứ quán tại đây. Người Palestine thì muốn khu vực phía đông của Jerusalem là thủ đô của một nhà nước Palestine độc lập trong tương lai. Và chiến sự triền miên đã diễn ra rất là nhiều năm trời, và đôi bên đều đã có những thương vong, và quá trình đàm phán để đưa đến hòa bình tại khu vực này đã diễn ra từ rất lâu. Nhưng với quyết định của Tổng thống Trump thì rất có thể tất cả đều sẽ đổ sông đổ biển hết, cô Thu Nga.
Và cái khu vực này bị Israel chiếm đóng trong một cái cuộc chiến tranh năm 1967 và sáp nhập. Và đây là một cái hành động chưa được quốc tế công nhận. Nhưng mà đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là Nikki Haley ngày 18 tháng 12 tuyên bố là Mỹ sẽ phủ quyết nghị quyết ở Hội đồng Bảo an để bảo vệ chủ quyền của Mỹ và vai trò của Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Và trở sang tình hình của Việt Nam, thì gần 120 luật sư lên tiếng binh vực đồng nghiệp Võ An Đôn. Và chúng ta cũng biết là ông Võ An Đôn này đã bị đuổi ra khỏi luật sư đoàn. Và bản kiến nghị được các luật sư đưa ra ngày 10 tháng 12 sau khi mà ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên ban hành một quyết định là hồi cuối tháng 11 là xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách đoàn luật sư của mình, và ông luật sư rất tử tế này phải về làm nông nghiệp. Và quyết định nêu lý do rằng luật sư Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, bịa đặt, nói xấu, gây ảnh hưởng đặc biệt đến uy tín của đảng, nhà nước và cũng như là các cơ quan tố tụng và luật sư Việt Nam. Và đáp lại quyết định này thì hôm 5 tháng 12, luật sư Đôn đã gửi thơ khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Và trong cái bản kiến nghị hôm 10 tháng 12 thì các luật sư ký tên cho rằng đoàn luật sư Phú Yên đã chưa làm đúng trình tự quy trình khi mà bỏ qua một cái loạt thủ tục như là luật sư Đôn không được mời đến phiên họp và kỷ luật quyết định không căn cứ vào biên bản phiên họp, xét kỷ luật nào và ông Đông không có cơ hội trình bày. Và nếu mà ông có trình bày thì cũng thế thôi, Quang Hưng.
Vâng, trong một cái dịp mà phỏng vấn ở trên Đài Sài Gòn cách đây khoảng 2 tuần lễ, trong cái chương trình phỏng vấn trên cánh đồng mây của nghị sĩ Phan Đình Minh đó, thì luật sư Võ An Đông có cho biết là ông bây giờ chỉ cần muốn là giúp đỡ ông để mà có thể lấy lại cái bằng hành nghề. Ông sẽ dùng cái bằng hành nghề này để mà binh vực cho những người nghèo và về vấn đề nhân quyền. Thì trong cái bản đề nghị mà có 118 luật sư ký vào gửi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì các vị luật sư cũng có nói là họ không có thể phủ nhận rằng là luật sư Đôn là một trong những cái luật sư đã được xã hội cũng như là nhiều đồng nghiệp ghi nhận về cái sự dấn thân phục vụ công lý và cộng đồng của ông. Nhưng mà trong hết năm 2016 này, chúng ta cũng biết là phía bên Liên đoàn Luật sư Việt Nam có khoảng chừng 11.000 luật sư đã ghi danh để mà hành nghề, và họ cũng đã xóa bỏ tên của ít nhất là 73 luật sư, trong đó có một số các vị luật sư cũng vi phạm về cái đạo đức về nghề nghiệp của họ, cũng như là họ không có nộp phí để mà thành viên. Nhưng mà riêng đối với lại luật sư Võ An Đôn thì có rất là nhiều luật sư họ cũng công nhận về cái sự dấn thân của vị luật sư này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng vậy. Luật sư Võ An Đôn được nhiều người biết đến là một luật sư chuyên bảo vệ cho những nhà đấu tranh cũng như những người, những tiếng nói bất đồng của chính quyền Cộng sản Việt Nam, và ông bị nhiều sức ép khác nhau. Thậm chí đã có thời gian ông cho biết rằng là ông phải bỏ nghề luật sư để đi làm nông, bởi vì không có cơ quan, không có văn phòng nào chịu cho ông để mà có thể hành nghề. Và khi mà ông mở văn phòng riêng thì cũng bị chính quyền địa phương chèn ép đủ chuyện hết. Và người ta thấy rằng là trong những tiếng nói bất đồng, bị giam giữ cũng như là bị bắt bớ bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam vì những tội danh mù mờ như rằng là tuyên truyền chống nhà nước hoặc là âm mưu lật đổ chính quyền, thì trong số đó rất nhiều những luật sư, và những người này đều là những người có kiến thức, nhưng chỉ vì lên tiếng nói mà bị Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ, giam cầm cũng như là chèn ép sách nhiễu đủ điều hết. Như vậy, luật sư là một người được quyền lên tiếng nói cũng như rằng là nói lên những cái sai phạm về vấn đề luật pháp của một cá nhân hoặc một đoàn thể. Nhưng ở Việt Nam, luật sư chỉ là bình phong, nói không được nói sai hoặc là nói đúng gì cũng đều bị ghép tội tuyên truyền chống nhà nước. Như vậy luật sư để làm gì, cô Thu Nga?
Trời, cái đó là cái bình hoa để mà trang điểm cho cái chế độ độc tài của Cộng sản mà thôi. Nhưng bây giờ chúng ta hết giờ rồi. Tuy nhiên nếu mà quý vị đi đến một cái công viên, một cái công viên mà quý vị xem những hình ảnh của các vị tổng thống đó, thì quý vị sẽ xem một cái, thấy một cái ông, một cái con robot làm hình ông Trump. Mà quý vị mà Khôi Nguyên với lại Quang Hương biết làm sao không? Cái hình cái mặt của ông Trump sao mà giống y chang bà Hillary Clinton, thành ra bây giờ để cho người ta châm biếm. Có thường thường người ta nói là khi mà vợ chồng sống với nhau lâu đó, thì cái personality nó match, nó làm cho vợ chồng giống nhau. Nhưng mà ông Donald Trump với bà Hillary Clinton thì cãi lộn hoài. Mà sao bây giờ cái mặt của ông lại giống bà Hillary Clinton là sao?
Cái này là họ có cái mối thù truyền kiếp đó bà. Cái mối thù truyền kiếp đó anh cô Nguyên.
Mình nhìn giống thiệt á.
Dạ vâng, cái này họ cố tình đó, họ để làm, phải làm như vậy để cho người thu hút những người ủng hộ của cả đôi bên đều ủng hộ cái sản phẩm mới này hết. Nhưng mà ông Trump mà trộn với bà Hillary Clinton thì chắc chắn là sẽ còn nhiều điều để chúng ta nói thêm về nhân vật này nữa.
Đúng rồi, chúng ta sẽ nói thêm vài ngày nữa, bây giờ để cho con cá nó trồi lên một chút xíu, nó thở nha. Lên tiếng nói. Vâng, chúng tôi xin chào tạm biệt, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đón Noel.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người một sáng thứ tư an lành, và chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón đại lễ Giáng sinh sắp tới. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.